mỗi giờ tập một đoạn và thấy có thể nói nhiều đào tràng á, là tôi pháp môn là loại là kinh pháp hoa là đi vòng vòng, còn kinh vô lượng thọ là đi thẳng về về cảnh giới đất chân thực lạc. Thì thầy sư con ở đây thì cũng có giảng, nhưng mà con sợ là người họ đã bị giam thất thiên, cho nên hôm nay còn một tòa đây bỏ hóa nghĩ là chỉ dạy cho đạo hữu cùng con biết tục pháp Phật để mà tu hành. Bây giờ thì số lượng đã rất là nhiều, gì không có theo Thích Ca mà cũng không theo Ngài Phật, không theo hoặc là tùy cọ buông chân Đức Phật Di Đà và phần thân vô lượng thọ, thì phương pháp như vậy có đúng không?
Phong trào tu tập vừa nêu đó bắt đầu từ năm 2001 khi Hòa Thượng Tịnh Không, người chủ trương phương pháp này đó, đọc được tác phẩm Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. Từ đó đó thì Hòa Thượng chủ trương hơi thiên cực là chỉ đọc kinh Vô Lượng Thọ thôi. Những người Phật tử tại gia tu theo Tịnh Độ Tông dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng, bao gồm cộng đồng người Việt Nam ở Đài Loan và Trung Quốc, cộng đồng người Trung Quốc trên toàn cầu, cộng đồng người Việt Nam tại Việt Nam. Từ đó đó người ta đã bỏ hết các cái phong tục tập quán tu tập truyền thống tại Việt Nam. Sở dĩ gọi là thiên cực là vì chúng ta đã đi theo phương pháp tu của Đài Loan. Sư cô vừa nêu á, bục nhà không thiên. Ngoài ra đó, bục Việt Nam cũng không có thiên. Người Việt Nam mình á, ưa chạy theo ngoại quốc, do cái tâm lý nhược tiểu á, làm cho mình nghĩ rằng là lời dạy của các hòa thượng, của các sư bà Việt Nam là không hấp dẫn, còn lời dạy của các hòa thượng người nước ngoài nó mới hấp dẫn. 10 năm trở lại đây đó thì người Việt Nam á, hoặc là chạy theo Phật giáo Tây Tạng hoặc là chạy theo Phật giáo Trung Quốc, chạy riết là mất gốc luôn. Trong nguyên thức tụng niệm chúng ta đọc tụng tại các chùa Bắc Tông thì phần tam tự quy y đó là phần kết thúc. Ở một thứ hai là quy pháp á, thì chúng ta phát nguyện là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Nếu chúng ta đi theo phương pháp của Hòa Thượng Tịnh Không á, là chúng ta đang ngược lại với điều mình đang làm và đang phát nguyện. Thâm nhập kinh tạng là hiểu thấu đáo, hiểu tường tận kho tàng kinh điển Phật giáo mà khi nãy thầy nói gồm có kinh 30.000 bài, gồm có luật 7 tác phẩm về đạo đức, gồm có luận 7 luận tạng, tức là đi về triết học Phật giáo. Chứ là phát nguyện là thế, nhưng mà việc làm của mình ngược lại, đọc có một bài kinh thôi, chỉ thâm nhập nhất kinh, đó là thâm nhập vào kinh Vô Lượng Thọ. Và do vậy cái nguyện vọng cuối cùng của chúng ta là gì? Có được trí tuệ như biển lớn là không thể nào thành tựu được. Đọc có một bài kinh thì chỉ biết lời dạy của Đức Phật trong bài kinh đó, không thể biết nhiều hơn. Khi nãy chúng tôi đã nói, ai có phong cách đọc kinh từ một bài đến ba bài thì hệ quả mà người đó phải gánh chịu đó là mù chữ Phật pháp, tức là có hai con mắt nhưng đóng bít cái cửa ngõ tiếp xúc lời kinh trí tuệ của Phật dạy, cho nên có mắt mà như là mù. Hiện nay đó thì phương pháp Tịnh Độ Tông của Hòa Thượng Tịnh Không đó lan rộng trong cộng đồng người Việt Nam trên toàn cầu. Ở châu Âu cũng gặp vấn nạn này, ở Mỹ, ở Canada, ở Úc cũng gặp vấn nạn này, và ở Việt Nam, miền Bắc, miền Trung, miền Nam cũng thế. Và chúng tôi rất là lo cho vấn nạn đó, vì nếu không dừng lại kịp thời đó, sau một thời gian giới trẻ, giới tri thức sẽ quay lưng với đạo Phật thì thấy là những người tu theo Phật quá cực đoan, chỉ ôm lấy con quyển kinh Vô Lượng Thọ mà không đọc bất cứ một kinh nào khác hết, và chỉ có niệm Phật, lại Phật để cầu giảng sanh Tây Phương. Còn các việc khác như trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, dấn thân nhập thế như tinh thần Đức Phật dạy thì người ta chẳng bận tâm. Tức là họ phát tâm tu bằng lòng tham giảng sanh Tây Phương. Thì Trung Quốc chủ trương gồm có 6 chữ thôi: yểm, ta bà, hân, tịnh độ. Tức là chán ghét, chối bỏ cõi ta bà này, nơi mà chúng ta đang sống, hân quan sanh về tịnh độ. Thì cái tâm chữ đó rất nguy hiểm, vì chán ghét nó thuộc về tâm sân, hân quan nó thuộc về tâm tham. Là phát khởi cái việc tu học mà nằm trên tâm sân và tâm tham thì rơi vào vọng niệm, không có chánh niệm được. Cốt lõi của niệm Phật là giúp cho tâm ta được lắng yên thôi, chứ niệm Phật không thể thành Phật, niệm Phật không không thể giảng sanh Tây Phương. Các vị pháp sư người Trung Quốc truyền bá tông tịnh độ ít khi nói điều này. Đang khi kinh A Di Đà nói rất rõ, muốn giảng sanh Tây Phương đó thì gồm có 5 điều như sau: bất dĩ, thiểu thiện, thiện căn, phước nhân duyên, đắc sanh địa quốc. Cái câu chữ Hán đó nó gồm có 3 tiêu chí: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn. Căn lành lớn hay là phải chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Công đức lớn nghĩa là làm Phật sự, làm từ thiện, chăm sóc người thân, hiếu kính cha mẹ, lo lắng cho con cái và làm chia sẻ phước báo cho những người bất hạnh. Nhân duyên tốt lớn tức là chẳng những mình đi chùa tu học Phật, còn phải dẫn người thân đi chùa, khích lệ con cháu đi chùa, kêu gọi bạn bè mình cùng tu, tham gia đạo tràng, mở rộng Phật pháp. Bây giờ mình chỉ biết gõ mõ tụng kinh, kinh Quán Vô Lượng Thọ không thì cái này mình không có được. Vậy tối thứ tư trong kinh Di Đà ghi rất rõ: quán gió thổi, thông reo, chuối chải, mây bay, chim hót líu lo, đều là các phương tiện truyền bá tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy yếu tố giác ngộ, vân vân. Mà hiểu theo nghĩa bóng á, tức là sử dụng dữ liệu ta bà này để xây dựng tịnh độ hiện tiền, chứ không có chán bỏ cõi ta bà, không đam mê sanh về tịnh độ. Cứ làm đúng hết như thế đi thì lúc đó khi ngồi xuống tu chúng ta là được nhất tâm bất loạn thôi. Như vậy nhất tâm bất loạn là kết quả của căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và pháp âm lớn. Do vì các pháp sư của Trung Quốc không triển khai đúng với tinh thần Phật dạy trong kinh A Di Đà, cho nên người ta chỉ nghĩ đơn giản là chỉ cần niệm một niệm cho đến 10 niệm được dứt tâm bất loạn là được Đức Phật A Di Đà rước về Tây Phương, còn lâu mới có. Nên nhớ đó, lời nguyện đó trong 48 lời nguyện không phải của Phật A Di Đà. 48 lời nguyện là của thầy Tỳ Kheo Pháp Tạng, lúc đó còn là một người phàm phu đặt sến thôi, phàm. Lúc mới tu thì người ta phát tâm Bồ Đề và phát tâm từ bi. Phát tâm từ bi tức là mình nguyện thế này nguyện thế kia, nhưng mà làm được hay không nó lệ thuộc vào nhân quả, chứ không phải lệ thuộc vào lời nguyện. Ví dụ như thầy Nhật Từ đi, phát nguyện là tôi nguyện độ hết 7 tỷ người trên hành tinh này, cho đến lúc nào mà 7 tỷ người này mà chưa giải thoát là tôi không thành Phật. Nguyện là nguyện thế thôi, nhưng mà khi tu đúng bằng trí tuệ thì mình thành Phật. 7 tỷ người đó vẫn còn nguyên, có sao đâu. Thầy Tỳ Kheo Pháp Tạng đã thành Phật A Di Đà mất đất rồi. Nếu mà cái lời nguyện đó là đúng đó, thì ông ấy bây giờ phải còn là người phàm, tại vì còn 7 tỷ người chưa giác ngộ mà, chưa được giảng sanh Tây Phương. Hằng ngày họ mang niệm Phật ít nhất là 500 triệu người, trong số đó có khoảng là 100-200 triệu người tu theo Tịnh Độ Tông vẫn tiếp tục niệm Phật, còn hơn 10 niệm như thế. Nhưng mà có vãng sanh đâu. Cho nên lời nguyện chỉ đơn thuần là lời nguyện thôi, đừng cường điệu quá đó. Lời nguyện là phần bắt đầu của lòng từ bi, mà lòng từ bi cụ thể là phải thể hiện qua các hành động từ bi cụ thể. Ví dụ mình nói là tôi nguyện mỗi tháng có được tiền để hiếu kính với cha mẹ, nhưng mà nếu cuối tháng mà không chia ra một phần lương nào đó cho cha mẹ thì lời nguyện đó là nguyện đầu môi chót lưỡi. Còn giờ mình không cần phải nguyện gì hết á, đến cuối tháng thưa mẹ thưa cha, con có được 4 triệu tiền lương, con xin dành 1 triệu đồng cho mẹ cha dưỡng tuổi già, xin mẹ cha hãy ghi nhận cái tấm lòng của con. Rồi tháng sau đó bị thất nghiệp, tháng này đó con nỗ lực lắm mà không làm ra tiền, thôi cha mẹ thông cảm, con chích 500 ngàn từ những cái tiền lương của những tháng trước, mong cha mẹ hoan hỷ tiếp nhận. Đó là lòng từ bi cụ thể trong việc hiếu kính, không cần phải quyển gì hết, cứ làm cụ thể. Do đó các quý Phật tử phải chịu khó đọc nhiều kinh. Trong y khoa không có một phương thuốc trị bá bệnh. Trong đông y hay tây y, nếu ai đó tuyên bố rằng thuốc này trị bá bệnh thì chúng ta nên biết là tuyên bố rỗng, không có sự thật. Ai nghiên cứu đông y thì biết rõ, mát gan á thì hại bao tử, trị đau nhất á về cơ thể đó thì dẫn đến hại bao tử và hại thận. Nó tốt cho một cái cơ quan trong cơ thể thì nó hại cho các cái phần còn lại, chứ không thể có một cái bệnh, cái phương thuốc nào trị bá bệnh. Thì tương tự không có bài kinh nào trị bá bệnh, mỗi một bài kinh á trị một hoặc vài loại bệnh khổ đau của chúng sinh. Cho nên việc chúng ta thuộc nhiều bài kinh, đọc nhiều bài kinh, thực tập nhiều bài kinh á sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được nhiều loại bệnh khác nhau. Tại sao tại Việt Nam á chỉ có các Phật tử nữ và Phật tử lớn tuổi đi chùa mà không có giới thanh niên, không có giới trí thức, không có giới chính trị, hiếm khi có giới kinh doanh? Là vì cái cách tu dẫn dụ như vừa nêu, chỉ có tụng một bài kinh thôi, niệm Phật không mà đường giảng sanh Tây phương. Nó giống như chơi vé số vậy đó, bỏ ra 5.000 đồng mà trúng được mấy tỷ đồng, hỏi ai mà không tham, ai không mê. Có nhiều người mua vé số cả một kiếp người toàn là trúng gió không. Ngay cả người bán vé số ngày nào cũng còn lại vài chục tờ vé số mà họ có trúng đâu. Mơ ước bao giờ cũng đẹp, nhưng mà hiện thực bao giờ cũng khác với những gì chúng ta mơ. Muốn có một hiện thực trong tầm tay đó, chúng ta phải làm đúng phương pháp thôi. Cho nên nói tóm lại, các quý Phật tử muốn tu có tiến bộ thì phải đọc càng nhiều các bài kinh càng tốt. Nếu một bài kinh mà đủ á thì Đức Phật đâu phải nhọc công trong suốt 45 năm thuyết giảng 30.000 bài. Nếu chỉ có niệm Phật không mà đủ á thì Đức Phật chẳng cần phải dạy kinh làm gì cho mệt. Và đi tới đâu Đức Phật cũng dạy chúng ta là mở mang trí tuệ để xóa mê tín dị đoan, xóa đi nỗi sợ hãi do mê tín. Cho nên á, trong thời quá khứ kinh điển tại Việt Nam viết bằng chữ Hán, người không biết chữ Hán thì không đọc được. Còn thời này đó, phần lớn các kinh đã được dịch ra tiếng Việt và đã được âm thanh hóa, đã được phổ biến internet miễn phí. Ai mà không đọc á, là mất cơ hội mở mang trí tuệ vậy thôi. Tức là tự mình làm cho mình bị thiệt thòi. Còn ai mất khả năng đọc, tức là mắt mờ quá đọc không nổi, thì nghe kinh. Còn sách Phật dưới dạng sách nói là nhiều lắm. Chùa Rất Ngộ xuất bản trên 200 đầu sách nói. Nhiều chùa khác cũng xuất bản hàng trăm quyển sách nói khác nhau. Những tác phẩm Phật học hay nhất đã được âm thanh hóa hết rồi. Chỉ cần vô Google đánh là kinh sách âm thanh hay là sách nói Phật giáo, chúng ta được dẫn đến rất nhiều các trang web mà những quyển sách hay nhất đều đã được âm thanh hóa hết rồi, chỉ có chịu khó nghe thôi. Nói tóm lại, cái gì mà hứa hẹn quá dễ dãi mà đạt được kết quả cao quý to lớn, cái đó đều không có sự thật. Nên nhớ như thế, cái đó chỉ là dẫn dụ, tức là dùng phương pháp phương tiện để dụ thị những người kém kiến thức, những người quá mê tín. Thay vì để cho họ đi theo các tôn giáo mê tín thì họ cũng có thể trở thành Phật tử. Sau khi trở thành Phật tử chính thức rồi, họ được học kinh điển, họ được học Phật pháp, họ được học giáo lý, cho nên xóa bỏ được các cái mê tín đó. Do nên Phật tử đọc càng nhiều kinh là càng tốt chừng đó. Nhờ đọc nhiều kinh chúng ta mới có được trí tuệ như biển lớn, chứ bằng không á, đọc có một kinh á, chúng ta chỉ có kiến thức á, như là con ếch ngồi dưới đáy giếng thôi. Đọc một kinh vô lượng thọ thì chúng ta có kiến thức của một con ếch dưới đáy giếng. Nếu đọc được 10 bài kinh, chúng ta có được kiến thức của 10 cái giếng. Đọc được 1000 bài kinh, chúng ta có được kiến thức bao la. Xin đi khỏi các